Cuộc chiến với Atula Thiên.
Từ đỉnh Sineru, vua trời Sakka đưa tầm mắt xa rộng nhìn thiên quốc ngọc ngà châu báu, cao sang mỹ lệ của mình. Ôi, nó hiện ra như một giấc mộng tuyệt vời. 33 tòa bảo tháp lấp lánh muôn màu muôn sắc, nhô lên giữa vùng mây ngũ sắc huyền hoặc, diệu kỳ. Và ô kìa, là thần dân của ngài. Chúng chư thiên nam nữ thấp thoáng lấp lóa cánh vàng cánh bạc, cánh hồng cánh tía, tha thước xiêm y bay lượn rong chơi đây đó. Chúng trẻ trung hồn nhiên đẹp đẽ và tươi mát như cả một công viên hoa bướm rộn rã trong nắng xuân. Chúng ngây thơ không biết rằng thiên quốc này vừa xảy ra một cuộc chiến tranh với bọn quỷ Atula Thiên. Nhưng may nhờ mưu kế sử dụng mỹ tửu, vua trời Sakka đã dẹp xong cuộc chiến tranh ấy. Ôi, cái bọn Atula Thiên cứng đầu và ngoan cố lắm, suốt đời chúng chỉ thích đánh nhau. Đánh nhau là niềm vui của chúng, dẫu ta tạm thời đuổi chúng đi rồi, nhưng chắc thiên quốc của ta cũng khó bề yên ổn được, vì rượu trời ấy không say được lâu. Tỉnh dậy chúng không biết là bằng cách nào ta đã quăng chúng xuống dưới biển ấy, nếu biết chắc chúng sẽ vô cùng tức giận. Lũ Atula Thiên lúc phẫn nộ thì ghê gớm lắm, thần lực của chúng có thể đốt cháy cả cõi trời thanh bình này. Ôi, nguyện cầu thiên pháp hộ mệnh chúng ta. Thiên nhạc từ đâu đó giặc dịu, êm dịu, vẳng lại các đứt dòng suy nghĩ của Đế Thích. Nó lạnh lót réo rắt tuôn ra những giai điệu làm hoan hỷ và tươi vui lòng người. Khi những khúc nhạc trời vẳng lên thì cả không gian đều như ngưng lắng lại, một làn gió, một đám mây đi qua cũng phải bâng khuâng xao xuyến. Và ồ, mùi hương nào đây mà lạ lùng, mà ngất ngây, mà dịu dợi đến thế? Hôm trước, Đế Thích đã ngỡ ngàng bước vào rừng hoa Mạn Thù, và ngài đã sửng sốt trước vẻ đẹp trẻ trung, yêu kiều và hồn nhiên của các cô tiên nữ. Và mùi hương nào ở đây mà cũng thấm đẫm, sực nức cả hoa viên? Mùi hương kỳ diệu ấy như được tứa ra từ cây cỏ, từ xiêm y, từ những hạt sương lóng lánh trăm màu, từ những hạt bụi phấn li ti, bồng bềnh khói sương nước mây thiên quốc. Ôi, thiên lạc, dẫu cả trăm lần vạn lần tưởng tượng cũng không hình dung ra được một phần lạc thú của cảnh giới này dành cho những kẻ miệt mài tinh cần với công đức. Phước báu này, ta và các bạn của ta xứng đáng được hưởng, các bà vợ của ta cũng xứng đáng được như vậy. Trời Đế Thích chợt mỉm cười hài lòng khi thấy sự diệu kỳ của nhân quả. Phu nhân Sudama cúng dường một cái tháp nhọn chạm trổ công phu thì giờ đây, cái cung điện bảo tháp của nàng được trả lại hàng ngàn cái tháp nhọn, tầng tầng lớp lớp, bằng thất bảo vô song. Phu nhân Suchita kiến tạo một công viên đẹp đẽ cho mọi người du thưởng, thì nàng được trả lại không biết bao nhiêu là công viên sang trọng, xinh xắn, bội phần diễm lệ hơn. Phu nhân Sunanda dụng tâm làm hồ suối, thì bây giờ không biết bao nhiêu là hồ suối tráng lệ mỹ miều, chầu quanh cung điện. Nơi nào cũng bảy báu chói ngời, nơi nào cũng chim hót suối reo, hoa nở, trái chín mọng đầy cành, rồi nào thì hoa sen hoa súng thù thắng, mà mỗi cánh hoa chứa hàng ngàn đóa hoa, mà hương sắc thì không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ thế gian. Rồi nào là từng lớp sóng bảy màu lấp lánh những hạt cuội bảy màu, những lan can, chuông gió, đàn đá, ghế ngồi, nhạc trời, ở đâu cũng gặp, ở đâu cũng tự hiện ra khi muốn dừng chân uống trà, uống rượu. Thế còn phu nhân Sujata giờ ở đâu? Nàng thác sinh vào cõi nào? Than ôi, vì giới, thí, tuệ của nàng không đồng đẳng, vốn bị khiếm khuyết nên chẳng thể hóa sinh lên đây để thọ hưởng phước báu thiên lạc. Vậy lúc nào thuận duyên ta sẽ dùng oai lực của một thiên chủ tối cao để tìm kiếm. Nhắc nhở nàng tu tập công đức, ngõ hầu lai sinh tái ngộ. Đế Thích ngước mắt lên từ vùng suy tưởng. Một bóng mây lướt nhanh từ phương đông, hiện hình một vị thiên nam trang sức như một chiến sĩ. Sáng ngời vũ khí xuất hiện.
Tâu thiên chủ, chúng lại đến.
Ai, cái gì?
Thưa, là đội quân của Atula Vương, có lẽ chúng lên để phục thù, hiện chúng như bầy kiến, đang từ lưng chừng núi bò lên, chúng còn xuất hiện ở mặt biển phía đông, phía nam, khí thế sôi sục bừng bừng như vừa uống rượu trời.
Sao nữa? Bình tĩnh lại, cứ từ từ mà thuật lại.
Thưa, ôi, lửa, khói, những binh khí có răng cưa, có móc nhọn, có những dòng, những khoen, những trục nằm ngang, nằm giữa, chúng đang dương cao vũ khí, rầm rộ khí thế bạc sơn xẻ núi, thật là kinh khiếp quá, xin thiên chủ hãy ban thiên lệnh.
Không lay động như đỉnh Sineru, không lay động như 33 tòa bảo tháp. Đế Thích nhìn vẻ hốt hoảng của vị thiên nam, là chiến sĩ trưởng của ngài. Ôi, đấy là dũng lực của một chiến sĩ trưởng ư. Nhưng biết làm sao được, chúng không quen đánh nhau. Chúng chỉ ưa trang điểm hoa hòe hoa sói đủ loại diêm dúa trên người, để du hí với các nàng phấn hồng tiên nữ mà thôi. Chúng chỉ quen hội hè tiệc tùng đàn ca sướng hát. Nay đánh cờ núi Tây, mai khiêu vũ biển Bắc, họ đẹp đẽ và trẻ trung, thanh xuân của những chàng trai cô gái 16 tuổi, suốt đời không ốm bệnh già yếu hay lão suy. Chúng trường xuân miên diễn. Thế rồi họ, tiên nam tiên nữ, thường du hành như những đám mây, bay về thung lũng bạc, thung lũng xanh, đeo đủ loại trang sức ngọc ngà, dòng hoa, và chập chờn như bướm lượn. 20 vạn vị chư thiên nam của ta đều như thế, và mấy muôn triệu vị tiên nữ của ta cũng đều là như thế. Chúng hóa sinh lên đây là để hưởng phước báu, để vui chơi dục lạc, chứ không phải để cầm trượng, cầm đao, cầm kiếm. Chúng sinh ra để ăn mặc trang sức cho đẹp, để rong chơi, thỏa thích. Bàn tay của chúng chỉ biết gảy đàn, đánh cờ, ôm nhau khiêu vũ và bưng những ly rượu trời. Bọn Atula sẽ dễ dàng tha thứ cho chúng, còn tiên nữ thì chúng sẽ bắt làm vợ, làm hầu thiếp, tỳ nữ, làm hoa, làm cảnh, ca vũ nhạc kịch. Atula Vương chỉ thù một mình ta mà thôi. Nó còn muốn thay ta làm thiên chủ, nắm quyền lực tối cao. Nhưng phước báo nào cho nó làm được như vậy? Rõ là tham vọng ngông cuồng. Mà thôi, tự ta sẽ dùng uy lực của mình để thử sức với bọn chúng xem sao, rồi từ đó mà trù liệu. Nghĩ thế xong, Đế Thích chợt mỉm cười vô sự, điềm nhiên khoát tay.
Các người cứ rong chơi đây đó, ai đàn cứ đàn, ai hát cứ hát, ai với trò tiêu khiển nào thì cứ tiếp tục. Riêng các thiên hậu thứ hậu, người hãy hộ tống họ tạm thời lánh cư về mặt biển phương Bắc. Còn tất cả ở đây, hãy để ta tự lo liệu.
Khi vị thiên chiến sĩ trưởng đi khuất, Đế Thích thiên chủ bước ra bao lơn, phất tay ra hiệu. Chốc sau, chiếc xe thù thắng Vejadanta xuất hiện cùng vị trời đánh xe. Thế rồi, chiếc xe dài 150 do tuần, phút giây như mây gió nổi cuồn cuộn, vượt hư không, vượt biển, lao trên những đọt sóng, chặn đứng được đợt tấn công đầu tiên của Atula Vương. Sau thoáng chốc bị đẩy lùi, bọn Atula lại tiến lên như vũ bão, nổi lửa, xô dạt những làn sóng, ào ạt, hàng hàng lớp lớp, bao vây Đế Thích, vị vua trời như lọt vào giữa trung tâm ruột xoáy của đại dương. Atula Vương mặt đỏ như say rượu, hừng hực lao tới, với hai chiếc búa bằng lửa, tung ngang bổ dọc thật là kinh khiếp, trời sập biển sập. Trăm ngàn, ngàn ngàn chiến sĩ Atula với khí thế dõng mãnh, chúng dọt qua biển, dọt qua những sườn đồi, tràn lên, tràn lên. Sức ta chỉ có thế thôi. Đế Thích thầm nghĩ, địch làm sao nổi bọn Atula hiếu chiến, hăng say mùi máu, hăng say đánh nhau. Chặn biển Đông, chúng sẽ tràn biển Tây, chặn núi Nam, chúng sẽ tràn qua núi Bắc, khi Atula Dương đã cương quyết trả thù, muốn chiếm đất đai và giành quyền bá chủ thì ta, với địa vị ngôi trời chí tôn, thật như ngồi trên đầu sóng. Thôi, mất mặt mà làm gì, thiên chủ mà làm gì, nếu ta sử dụng hết thần lực thì tất thảy sinh mạng bọn Atula này sẽ biến thành tro bụi, mà quả là ta không nỡ làm thế. Nếu phước báu của ta ngắn ngủi như giấc mộng đầu hôm, thì bảo vệ có ích gì? Ta sẽ trốn thôi, ta sẽ bay qua mặt biển phương Bắc, đón các thiên hậu thứ hậu, rồi đến tị nạn nơi các vị trời đế thích bằng hữu. Nghĩ thế xong, thiên chủ nói rõ ý định của mình cho vị trời đánh xe nghe hiểu. Vậy là chiếc xe thù thắng Vijayananta chợt bốc cao từ vùng biển xoáy, thoát khỏi sự bủa vây của bọn Atula. Rồi như một cơn lốc vĩ đại, chiếc xe quạt trong không gian một cơn bão lớn, bỏ mặt biển, nó bay qua rừng cây lụa bông với tốc độ như vệt chém. Chiếc xe bay đi nhanh quá, nó qua rừng cây mà dường như không có vật cản, chỉ như một ánh sao xẹt giữa hư không. Đế thích thiên chủ thoáng nghe như có hàng trăm hàng ngàn tiếng chim kêu đầy tuyệt vọng. Này trời Matali! Đế thích hỏi, chúng ở đâu vậy? Những tiếng chim kêu đầy thảm não kia. Thưa thiên chủ, vị trời đánh xe tâu. Chiếc xe của chúng ta xuyên qua rừng như vết chém. Hàng trăm hàng ngàn thân cây lụa bông gãy đổ, đứt lìa rơi xuống biển sâu. Rừng cây lụa bông này là quốc độ của loài kim xí điểu, Garula. Tổ của chúng bị bắn tung tóe. Lũ chim non thì số chết, số bị thương, số không còn nơi ẩn náu. Vậy hả? Vậy thì quay lui, tức khắc quay lui. Nghe đâu, một dạng do tuần là rừng cây lụa bông này. Đừng vì mạng sống, vì thiên quốc của ta, mà giết hại sinh mạng, phá hoại tổ ấm an lành của chúng sinh khác. Hãy quay lui, ta sẽ nộp mình cho quỷ dữ Atula Dương. Thân ta dẫu có bị nghiền ra tro bụi, cũng không trả hết nợ sinh mạng cho sự vô tâm lầm lỡ này. Ôi, hỡi những con chim non vô tội, quả thật ta vô tâm, không cố ý, hoặc ta chỉ vô tình và ngu ngốc, phạm giới sát mà thôi. Thế rồi vị trời Matali tức tốc quay lui, tránh rừng cây lụa bông, lao xe bay nhanh về cung 33 bằng lối khác. Atula Dương và chiến sĩ đang uống rượu liên hoan, say men chiến thắng, tâm thần đang phấn khích, chưa ổn định, thấy chiếc xe của đế thích trở về, và ông ta, với thái độ bình thản và sắc mặt an nhiên, suy luận rằng, chắc chắn các Sakka từ thế giới khác hay tin nên mang quân đến tiếp viện đó. Khi chạy trốn, chúng trốn hướng này, lúc trở lại chúng đi hướng này. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã bị bao vây, không hồ nghi gì nữa. Vì đinh ninh như vậy, nên bọn Atula rần rần bỏ chạy như đàn ong dở tổ, phút chốc không còn một móng. Khí giới đủ loại quăng bỏ ngổn ngang. Đế thích thiên dương đi vào thành với thiên chúng đoanh dây mừng vui chào đón. Trong sát na ấy, đất nứt ra và địa giới của thiên quốc trồi lên cao thêm 1000 do tuần. Đế thích thiên chủ đứng trang nghiêm nhìn ngắm phước báu kỳ lạ, tự nghĩ rằng, có lẽ đây là do nhân từ tâm và bi tâm mà ta nhường nhịn chịu thua bọn Atula. Và có lẽ cũng do tự tâm và bi tâm, ta thà nạp mạng sống của mình cho ác chủ tể, còn hơn là biết mà vẫn sát hại rừng kim xí điểu. Do vậy, đế thích càng có tâm bất thối đối với thiện pháp. Từ đó ngài ra lệnh bảo vệ sự an toàn sinh mạng cho loài rồng, loài kim xí điểu, loài cưu bàn trà, cùng loài dạ xoa trong thiên dương bốn cõi. Còn từ nay, thiên quốc sẽ hoàn toàn thanh bình, vì địa giới của Atula đã trở nên quá xa xôi, không còn sợ bọn chúng quấy nhiễu nữa. Dưới chiếc lọng trắng, đế thích thiên chủ ngồi trên ngai thiên bảo, trải một tấm nệm bằng vàng mịn, rộng một do tuần. Ngài trị vì vương quốc Quang Vinh, làm những công việc của vua chư thiên, hỗ trợ loài người, bảo vệ thiện pháp. trong khả năng, thiện chí và oai lực của mình. Đã đến lúc đế thích thấy mình phải cứu độ phu nhân Sujata, cô vợ bé bỏng vì thiếu phước nên không cùng lai sinh đồng đẳng. Mối tình keo sơn chung thủy. Trong lúc mọi người trong gia đình Makha, 33 gia đình và một số người trong ngôi làng Machala sum vầy lạc phúc trên thiên giới, thì phu nhân Sujata đọa sinh làm con chim hạt mái ở rừng sâu. Cha mẹ chết, cô hạt mái sống lẻ bóng, lạnh lẽo, không họ hàng thân thích, không có bè bạn, không có một niềm vui. Đã nhiều lúc cô đơn quá, hạt mơ màng và mộng tưởng đến những hoàng tử, những công chúa, những đôi uyên ương sống với nhau ngàn năm trong những lâu đài tình ái, rồi thở dài và thầm thương cho thân phận hẩm hiu của mình. Sớm hôm kia, dùng thiên nhãn quan sát thế gian, đế thích thấy rõ hậu thân của Sujata, ngài bèn biến hóa mình thành một chàng trai hạt, phương phi, cao sang mỹ tướng, xuất hiện trong tầm mắt của hạt mái. Trong ánh sáng mặt trời rực rỡ ấm áp buổi sơ xuân, trên cành cây đối diện, không biết xuất hiện từ bao giờ, một thanh niên hạt, đẹp đẽ và quý phái lạ lùng. Chàng kia, đôi mắt trong xanh dời dợi sâu thẳm, tròn to đa tình, chiếc mỏ cong cong ống ánh lân tinh, và đôi chân cứng mạnh, tràn trề sinh lực. Trái tim cô gái hạt, chợt nghe sao xuyến và rung động mạnh. Hãy cùng ta bay đến những tòa lâu đài ngàn năm tình ái, hỡi cô công chúa hạt Diễm Kiều. Nàng hạt Sujata thẹn thùng quá đỗi. Khi nỗi lòng của mình bị chàng trai hạt kia phát hiện, cô bèn khép cánh lại, nép đôi mắt ướt át sau một cành hoa. Hãy đi chứ Sujata, nàng công chúa hạt ở rừng sâu, hãy cùng ta đi du ngoạn, một cảnh giới huy hoàng. Với thần lực của mình, chàng hạt đế thích, cất đôi cánh trắng, và cô hạt cảm thấy thân mình bị bốc lên, không cưỡng được, rồi nhẹ nhàng lướt lên cao, bay xuyên qua những đám sương mờ. Đế thích đem hạt đến cõi trời Đao Lợi, và sau khi dẫn nàng hạt bay vòng quanh 33 tòa bảo tháp, nhìn ngắm chư thiên nam nữ lộng lẫy cao sang, rồi cả hai bay đậu nơi các công viên tươi đẹp. Ông mở lời bằng ngôn ngữ của chim. Vinh quang thay là thiên giới, hỡi cô công chúa hạt yêu quý, chúng ta dường như gặp nhau trong mộng. Có bao giờ nàng mơ ước đến một cuộc sống như thế này? Ta với nàng kết nghĩa phu thê trường sinh bất lão, mãi mãi hạnh phúc trong những tòa lâu đài sáng ngời kim ngân châu báu, đoanh dây xung quanh muôn triệu kẻ hầu người hạ, với lạc thú ngũ dục tối thượng của cõi trời. Có, em có. Cô hạt thẹn thùa gật đầu, lắp bắp đáp, với đôi mắt ẩn giấu niềm ước mơ cháy bỏng. Nhưng vẫn là mộng thôi chàng hỡi. Chàng trai hạt bỗng cất cánh lên mây, hóa hiện thành đế thích dương, rỡ rỡ uy nghi, ngồi dưới chiếc lọng trắng, đoanh dây hằng sa thiên nữ, với hương hoa di diệu, với muôn ngàn nhạc điệu mê ly của cõi trời. Cô gái hạt sợ hãi quá chừng, định cất cánh bay, nhưng đế thích đã hiện nguyên hình trở lại, đến gần bên, cất giọng rủ rỉ rù rì như rót mật vào tai. Em yêu, kiếp trước ta là phu quân của em. Tên là Makha, em là Sujata, là phu nhân thứ tư của ta tại ngôi làng Machala, kinh thành Rajagaha, quốc độ Magadha. Từng lời của đế thích gợi lên hình ảnh vừa qua trong kiếp trước, phục hồi lại ký ức ngủ quên của nàng hạt. Lát sau, Sujata bỗng nhớ lại tất cả, nàng thổn thức bồi hồi, nép mình bên chàng trai hạt như đặt trọn niềm tin tưởng nơi người chồng cũ. Thế rồi, với sự cố gắng, đế thích nói cho Sujata nghe tất cả mọi nhân, duyên và quả, khuyên hạt sống đời thiện lương, giữ tròn những căn bản của ngũ giới. May nhờ phước báu ấy hỗ trợ, giúp nàng thác sinh nơi cõi trời 33, để tái ngộ tình xưa. Thấy Sujata gật đầu, Đế Thích hài lòng đưa chim hạc trở về rừng cũ. Tiếng nhạc của cõi trời như còn vọng lại sau đôi cánh xa xăm. Hạc tỉnh mộng bàng hoàng, sau đó nó biến ăn, biến bay, biến đi kiếm mồi. Chàng ở trên cao kia, do quá nhiều công đức đã làm trong kiếp trước, còn ta đã ăn tận hưởng tuyệt các món ăn cũ, dư phước của kiếp nào, khi mọi người nhiệt tình, hăng say với các thiện sự như bố thí, trì giới, làm các công tác lợi ích xã hội, còn ta thì không làm cái gì lợi ích cho ai hết. Rồi cái đại hội trường Nguy Nga Đồ Sộ, cùng với hàng trăm công trình phụ, là niềm vui chung cho cả làng. Vậy mà ta cũng chẳng đóng góp được chút gì. Ta chỉ lo trau chuốt điểm trang, tới lui, ngắm nghía vẻ đẹp của mình, để tự mãn, để khinh người. Ta ngồi trong im mát, hưởng thụ ngũ dục, làm đẹp nhan sắc với châu báu, với phấn, với hoa hương, cho những đứa nô tỳ kẻ làm công trầm trồ tán thán. Chàng và họ, ba bà phu nhân kia, nhờ công đức, nhờ phước báu đã gieo trồng, bây giờ họ ngồi ở thiên đình an hưởng phúc quả, còn ta thì đọa lạc làm thân chim xấu xí này. Thì còn gì để mà nói nữa, than ôi, hãy lo tu tập đi thôi, đời chim chỉ có giới bất sát, vậy ta phải kiên quyết giữ trọn giới ấy như lời chàng yêu thương nhắc nhở. Bắt đầu từ dạo đó, hạt không ăn các con vật đang còn sống, do không quen ăn lá cỏ, các loại hạt, nên hạt gầy yếu rất nhanh, chỉ tuần sau là hạt kiệt lực, ngã gục bên bờ suối. Hương rừng và gió núi làm hạt tỉnh lại, mệt mỏi lờ đờ, hạt lê vài bước, một chút nước suối giúp hạt tỉnh hơn. Và ô kìa, một con cá béo ngậy nằm phơi cái bụng vàng óng ánh. Nó chết rồi, nó sẽ cho ta sinh lực và sự sống. Khi ngậm con cá trong chiếc mỏ xinh xắn, hạt nghe thân cá rung động, uốn cong chiếc đuôi, nó vừa hoảng hốt và vừa như một phản xạ trong sạch từ lương tâm có giới. Nó nhả con cá ra với đôi mắt thẫn thờ. Hạt còn không quên dùng chiếc mỏ đẩy con cá xuống dòng nước. Thà chết, chứ hạt không thể nào phạm giới sát sinh. Dẫu cho cái đói có thúc bách, có hành hạ, hạt nguyện vẫn kiên gan chịu đựng, để được lợi ích và tiến hóa dài lâu. Trước mắt hạt, chợt rực sáng, con cá bạc từ suối nước bỗng vút lên hư không, như một vệt thủy tinh, hiện thành Đế Thích Thiên Dương, ngồi giữa đám mây lành, rực rỡ sắc màu. Lành thay, Sujata yêu quý, nàng đã có giới trong tâm, nàng đã biết nghe lời ta. Thật ra, chỉ cái chớp mắt là kiếp hạt phù du, hãy kham nhẫn, chiến thắng dị dục của cái bụng, rồi nàng sẽ được tái ngộ cùng ta giữa cõi đệ nhị thiên đường hạnh phúc sáng lạn. Nói thế xong, Đế Thích thoáng biến mất giữa hư không lồng lộng. Nàng Sujata nhờ có giới hộ trì nâng đỡ, nhưng vì có ít phước báu, nên hết kiếp hạt, tái sinh thân phận một cô gái trong gia đình nghèo khổ, làm nghề thợ gốm ở Varanasi. Từ đỉnh Sineru, nhờ thiên nhãn, Đế Thích Thiên Dương biết chỗ sinh thú của nàng. Khi cô gái lớn, Đế Thích hóa thành một cụ già, đẩy một chiếc xe đầy cả dưa chuột chín vàng đi vào thành phố. Ông già bán dưa chuột rao vang cái câu lạ lùng. Ai lấy dưa, kẻ ấy phải có giới. Ai có giới, thì hãy đến lấy dưa. Màu dưa chuột chín vàng rất thích mắt, thấy là đã muốn ăn ngay. Thật là loại trái cây giải khát quý hiếm giữa mùa nắng nóng cháy da. Người ta đổ xô lại, và ai cũng tranh phần muốn mua. Ông già hét to. Các người có giới không? Ta chỉ cho dưa đến người có giới. Ai có giới mới có phần dưa. Người ta nói, tôi chẳng biết giới là gì, nhưng tôi có tiền nè, tôi sẵn sàng trả giá cao nhất. Hãy đi đi. Ông già bán rong lấy tay xua. Ta không cần tiền. Tiền bạc thì có tích sự gì chứ? Ta chỉ cho không cả xe dưa này,
người nào có giới?
Giới sức mạnh do thần lực của vị thiên chủ, đôi cánh tay gầy guộc của cụ già, như hai vòng đai kiên cố, bảo vệ xe dưa chuột, đám đông như chạm phải một bức tường sắt giạt lui. Ai cũng nghĩ là ông già ấy điên, mọi người lảng tránh dần. Tiếng rao của cụ già khàn khàn, nhưng vọng từ đường phố này sang đường phố khác, từ khu nhà này sang khu nhà khác.
Muôn dân kinh thành Varanasi không hiểu tại sao cứ nghe mãi âm thanh của ông già rao dưa chuột vang vang trong lỗ tai.
Kể cả kẻ điếc lãng cũng nửa tin nửa ngờ. Hôm ấy họ cũng nghe rất rõ ràng.
Ai có giới? Ta cho không dưa chuột. Ai có giới? Ta cho không cả xe dưa chuột nè.
Tiếng rao vọng đến tai, nàng Sujata nghèo khổ rung động mạnh. Tiềm thức quá khứ mơ hồ trở về. Nàng biết giới, nghĩ về giới, quen biết giới, như người bạn thân đi xa lâu ngày gặp lại. Nàng rẽ đám đông bước lại.
Thưa cụ, tôi biết giới, tôi có một chút giới, hãy cho tôi dưa chuột.
Cụ già chợt nở nụ cười hóm hỉnh, dịu dàng nhìn cô gái hỏi rằng,
cả kinh thành Varanasi này, có ai biết gì về giới đâu? Vậy tại sao cô lại biết?
Thưa cụ, tôi biết giới từ quá khứ.
Vậy giới là gì nào, cô bé?
Là ngăn giữ những điều xấu ác, thưa cụ.
Vậy là đúng, vậy là giỏi đó. Nhưng cụ thể, cái gì là xấu ác này, cô bé?
Ví dụ, sát sinh hại vật là xấu ác, thưa cụ.
Ừ, hoàn toàn chính xác. Vậy thì hãy giữ cho tròn năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống các chất say. Cô bé có làm được không?
Dạ được, thưa cụ. Tôi làm được cả năm giới ấy.
Đế Thích trao cho cô gái cả xe dưa chuột, rồi nói nhỏ bên tai nàng.
Chẳng phải dưa chuột đâu, là cả một xe vàng ròng đó. Hãy dùng tài sản châu báu này nuôi mạng sống, nuôi cha mẹ già, và làm các công đức. Nhớ tích lũy cho thật nhiều công đức, như bố thí trì giới, và làm các việc lành tốt, hữu ích đến mọi người. Cô bé sẽ đạt nhiều an vui và hạnh phúc trong mai hậu.
Thế rồi, cô bé nghèo khổ y lời, giữ giới trong sạch, cúng dường đến các đạo sĩ, bố thí đến người nghèo khổ, lập các trạm phước xá chẩn bần cho đến mãn đời. Hết tuổi thọ, mạng chung, nàng sinh làm công chúa cõi Atula Thiên, mang sắc đẹp, quý phái đôn hậu và thùy mị. Đến tuổi trưởng thành, Atula Dương cho nàng tự do kén chồng. Các Atula thái tử, hoàng tử, công tử, từ khắp các cõi Atula đồng đến tham dự, ra mắt xem thử, có lọt vào cặp mắt xanh của người đẹp không? Hơn ai hết, Đế Thích biết rõ chuyện này, biến hóa thành một hoàng tử Atula hiên ngang, anh tuấn, cởi thất ngựa trời sáng ngời châu báu. Giữa đám thanh niên Atula, Đế Thích đẹp đẽ phương phi, cao sang như chúa phượng hoàng. Nhìn thấy Đế Thích, trái tim công chúa Atula rung động mạnh bởi sợi dây ái luyến nhiều đời kiếp. Nàng chọn Đế Thích làm chồng giữa muôn vàn tiếng reo hò tán dương của thần dân ngưỡng mộ. Và dĩ nhiên, còn cả sự đố kỵ, ganh tị từ phía những thanh niên đến cầu hôn. Đế Thích ra mắt nhạc gia, hiện thành thân tướng cao sang trang nghiêm, đầy uy lực của một vị thiên chủ tối cao, trình bày cho Atula Dương nghe rõ nhân, duyên và quả của câu chuyện hôm nay, rồi sau đó muốn kết tình giao hảo giữa hai quốc độ.
Atula Dương, Vepasiti, ban đầu đùng đùng nổi giận, sau nhìn thấy con gái đang rỡ rỡ hạnh phúc, bèn nghĩ rằng, bây giờ
Dẫu là ông vua trời cao sang, nhưng đã hạ mình làm giai tế, thì có lý nào lại cố chấp, chuốc mối oán thù không đáng có. Điều nên đáng hãnh diện nữa là khác. Rồi lớn tiếng cả cười. Đế thích, ha ha, rốt lại, ngươi là con rể của ta. Đế thích mỉm cười vui vẻ, sai chư thiên thuộc hạ dâng rượu trời. Một số lễ vật trân quý mà cõi Atula không thể có, rồi vái lại Atula Dương làm nhạc phụ. Sau đó, đế thích chào cha vợ, rồi dẫn công chúa Atula về cung Đao Lợi, tặng riêng nàng một tòa bửu đài nguy nga tráng lệ, đặt nàng lên địa vị thứ hậu, xung quanh đoanh dây 2.500 vạn thiên nữ. Kể xong chuyện tiền thân đế thích của mình, Đức Phật kết luận. Thuở còn luân hồi sinh tử, Như Lai đã làm những thiện sự không mệt mỏi. Không những chỉ mình làm, mà còn nhắc nhở khuyến khích, giáo hóa người khác làm theo. Do vậy, những phước báu hữu di của Như Lai cũng rất là đặc biệt, rất là thù thắng. Chính nhờ bố thí trì giới, làm các việc lành tốt, hữu ích cho cuộc đời, mà Như Lai hưởng quả vị Thiên Chủ tối cao, với ngũ dục, với uy lực, với quyền năng vô hạn. Điều nổi bật ở đây chính là đức tính tinh cần với những thiện sự. Ai tinh cần, người ấy được tán dương. Ai dễ vui biếng nhác, sẽ bị người khác coi khinh xem thường. Đúng như câu kệ ngôn.
Chỉ nhờ đức tánh tinh cần, Đế Thích cai quản bốn tầng thiên dương. Dễ vui thiên hạ khinh thường, tinh cần mãi được tán dương đời đời.
Nghe xong tích truyện cõi trời 33, nhiều vị tỳ khưu còn trẻ bàn tán với nhau. Đức Phật của chúng ta thuở còn là Bồ Tát lại có những bốn bà vợ, vui quá ha. Ngài cũng chung tình ghê gớm á chứ, cái cô bé Sujata kia bị đọa lạc làm con hạt mái, Bồ Tát đã tìm trăm phương nghìn cách đem lên cõi trời để nối duyên cho bằng được. Giọng ngữ đó, cái gì mà trăm phương nghìn cách, chỉ một cách thôi là giúp nàng ta giữ giới thôi. Bố thí nữa, chấn bần nữa, ừ thì nhiều cách, nhưng đâu có trăm phương. Đến ba kiếp sau, cô bé mới được tái ngộ cùng chồng, ghê quá. Đa tình như vậy là đệ nhất rồi. Ngài tạo phước báu hữu vi thiệt là cực kỳ, mà khi xả bỏ cũng thiệt là cực kỳ. Vậy mới đúng là hiện thân siêu việt của một đức chánh đẳng giác chứ.